Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018. Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16 tháng 9. Ông Thức bắt đầu tuyệt thực vào tháng 8 để đòi chính quyền phải thượng tôn pháp luật và trả tự do cho ông theo bộ luật hình sự mới.
Anh Thức đã có tuyên bố là anh sẽ ngừng tuyệt thực sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình, cái thông tin của gia đình và cũng như cái nguyện vọng gia đình và mọi người là cần anh phải ngừng tuyệt thực.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tướng Trung Quốc gác căng thẳng để dự hội thảo quân y với Mỹ. Người tố cáo đề cử tối cao Pháp viện Mỹ sẵn sàng khai chứng. Đảng Cộng sản Nga tố gian lận phiếu cho ứng cử viên thân Tổng thống Putin.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 16 tháng 9 hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Việt Nam từ ngày 15 tới 16 tháng 9 theo lời mời của ông Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo. Theo tờ Lao động, trong cuộc họp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên Biển Đông. Ngoài ra, tin cho hay, ông Minh và ông Vương cũng trao đổi về một số các vấn đề khác như chuyện nhập siêu thương mại của Việt Nam từ Trung Quốc vẫn còn lớn. Trước cuộc họp với ông Minh hôm 15 tháng 9, Bộ trưởng Vương cũng đã gặp ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nhân được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng thành công của Trung Quốc không chỉ mang lợi ích cho người Trung Quốc mà còn mang lại cơ hội cho sự phát triển của Việt Nam. Theo báo chí Trung Quốc, sau Việt Nam, ông Vương sẽ tới Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chuyến thăm Philippines từ ngày 16 tới 18 tháng 9 nhằm củng cố thêm nữa nền tảng ngày càng vững mạnh của mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Một tàu ngầm của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên thăm Việt Nam, đài NHK đưa tin. Tàu ngầm Kuroshio đã cập cảng tại Cam Ranh hôm 17 tháng 9. Đây là một hải cảng quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam. Vịnh Cam Ranh có một căn cứ hải quân lớn và nằm gần các đảo ở Biển Đông, khu vực mà Việt Nam có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Việc tàu ngầm Kuroshio đến Vịnh Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật, theo đài NHK. Cũng hôm 17 tháng 9, hãng tin Reuters trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu ngầm Kuroshio lần đầu tiên tham gia một cuộc diễn tập hải quân ở Biển Đông. Hôm 13 tháng 9, tàu ngầm Kuroshio đã tham gia tập trận với các tàu chiến Nhật Bản khác, bao gồm cả tàu sân bay trực thăng Kaga trong hải trình kéo dài 2 tháng ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản tham gia tập trận ở khu vực này. Cuộc tập trận này có thể làm Trung Quốc tức giận vì tàu ngầm cho thấy một mối đe dọa tiềm năng lớn hơn so với tàu chiến thường, theo Reuters. Khi được hỏi về cuộc tập trận này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh kêu gọi nước ngoài có liên quan tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán.
Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16 tháng 9, theo thông tin từ gia đình ông Thức. Ông Thức, 52 tuổi, bị kết án từ năm 2010, đã bắt đầu tuyệt thực hồi tháng 8 để đòi chính quyền phải thượng tôn pháp luật và trả tự do cho ông, theo Bộ Luật Hình sự mới. Về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một điều khoản của Bộ Luật Hình sự có hiệu lực từ đầu năm 2018, viết rằng mức hình phạt cho việc chuẩn bị phạm tội là 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Ông Thức và gia đình đã dựa vào điều khoản này để gửi đơn tới chính quyền Việt Nam từ hồi tháng 4 đề nghị họ đặc xá cho ông. Nhưng đến đầu tháng 8, phía nhà nước trả lời rằng không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Gia đình ông Thức cho rằng ông bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá, song tù nhân này cương quyết không nhận tội, thay vào đó ông đã tuyệt thực. Khi cuộc tuyệt thực của ông kéo dài đến hơn 20 ngày, hàng chục nhà hoạt động và rất đông những người ủng hộ khác đã tuyên bố tiếp sức cho ông bằng cách bản thân họ tuyệt thực tiếp nối nhau ít nhất mỗi người một ngày. Bên cạnh đó, nhiều người có tiếng nói ảnh hưởng, bao gồm cả nhà hoạt động Lê Thăng Long, bạn tù cũ của ông Thức, đã nhắn gửi qua gia đình rằng ông quá quan trọng đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ, nên ông không thể chết, không được chết. Bất chấp hành động quyết liệt của ông Thức và sự ủng hộ rộng khắp dành cho ông, chính quyền đã không đáp lại đòi hỏi của ông. Lo ngại cho sức khỏe và tính mạng của ông, gia đình đã đi thăm ông theo lịch định kỳ vào ngày 15 tháng 9 tại trại giam ở tỉnh Nghệ An. Dù xảy ra rắc rối khi nhân viên của trại giam can thiệp làm gián đoạn cuộc gặp, song ngày hôm sau, 16 tháng 9, hai chị gái và con gái của ông đã có thể gặp và truyền đạt với ông rằng gia đình và những người ủng hộ mong ông bảo toàn sức khỏe, tính mạng theo gia đình. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết.
Anh Thức đã có tuyên bố là anh sẽ ngưng việc thực từ ngày hôm qua luôn, sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình, cái thông tin của gia đình và cũng như cái nguyện vọng gia đình và mọi người là cần anh phải ngưng việc thực.
Em trai của ông Thức cũng nói với VOA rằng gia đình ấm lòng về sự chia sẻ ủng hộ của mọi người trong và ngoài nước, bao gồm các nhà hoạt động, những người theo các tôn giáo khác nhau, các tổ chức xã hội dân sự, những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhà ngoại giao nước ngoài. Ông nói,
những cái sự ủng hộ và những cái hành động thiết thực như vậy thì giúp cho gia đình có một cái sự niềm tin, có một cái sự cái sức mạnh để cùng với anh Thức để mà tiếp tục đấu tranh để cho cái sự tự do của anh Thức nói riêng và tự do của nhiều người khác và của cái sự tự do của dân tộc nói chung. Gia đình cũng xin rất là chân thành tri ân đối với cái sự ủng hộ đó của tất cả mọi người.
Ông Thức từng là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến nay đã hơn 9 năm kể từ ngày ông bị công an Việt Nam bắt và sau đó tòa án kết án ông 16 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết đã huy động cả không lực và hải quân Hoàng gia Australia tuần tra trên biển sau khi để lọt lưới một nhóm người Việt tới Úc bằng thuyền. Ông Dutton cho biết tất cả 17 người Việt đặt chân tới đất liền của bang Queensland đã bị giải về Việt Nam. Đây là chiếc thuyền đầu tiên vượt biên trái phép tới Australia trong gần 4 năm qua. Nó được phát hiện khi đang mắc cạn gần bờ biển và tin cho hay những người trên thuyền đã chạy trốn vào khu rừng nhiệt đới nhiều cá sấu cũng như rắn độc. Hình ảnh được hãng tin AFP đăng tải cho thấy chiếc thuyền sơn màu xanh nước biển giống như các tàu cá của ngư dân Việt Nam thường sử dụng. Thuyền buôn người Việt Nam cập đến bến hồi cuối tháng 8 là một sự nhắc nhở rằng mối đe dọa từ nạn buôn người chưa chấm dứt. Ông Dutton nói trong thông cáo ra ngày 9 tháng 9 mà VOA tiếng Việt đọc được. Việc giám sát hàng hải Australia và khả năng phản ứng đã được củng cố với sự giám sát trên không và tuần tra trên mặt nước. Ông Dutton cho biết thêm rằng các nguồn lực từ lực lượng hải quân và không quân Australia đã được huy động để nhận dạng và ngăn chặn bất kỳ con tàu khả nghi nào tiếp cận với biên giới Australia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia, kể từ khi chiến dịch bảo vệ lãnh thổ và biên giới được tăng cường năm 2013, 37 thuyền đã bị ngăn chặn trên biển và 827 người đã bị đưa trả về nơi xuất phát. Ông Dutton nói thêm rằng, dù việc đưa lậu người Việt vào Australia đã bị chặn, những kẻ buôn người nhiều khả năng sẽ sử dụng việc nhóm này đã đặt được chân lên đất Australia để làm công cụ quảng bá thuyết phục những người khác thực hiện những chuyến hải hành phi pháp tới Úc. Quan chức nội vụ này còn cho biết rằng nỗ lực chống buôn người ở ngoài khơi do cảnh sát liên bang Úc dẫn đầu cũng đã được tăng cường. Ông nói thêm rằng tất cả những hành động mạnh tay của chính quyền gửi một thông điệp cứng rắn tới những kẻ buôn người và những ai sử dụng dịch vụ của bọn chúng. Chính phủ Australia sẽ không để xảy ra tình trạng như trong quá khứ, làm hơn 1.200 người bỏ mạng trên biển, trong khi tìm cách tới Australia bất hợp pháp bằng thuyền, ông Dutton nói. Hồi cuối năm 2016, quan chức Việt Nam và Australia đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt. Báo chí hai nước đưa tin rằng thỏa thuận chính thức này sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại Australia bất hợp pháp, bao gồm những người bị chặn lại trên biển. Nhiều người Việt Nam trong vài năm qua đã bị chặn bắt trên biển khi tìm cách dùng thuyền tới Australia xin tị nạn. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Úc trước đây từng gửi tất cả các thuyền nhân xin tị nạn tới các trung tâm xét duyệt nằm tại các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Chính phủ Australia tin rằng chính sách giữ người tị nạn ở ngoài khơi sẽ làm nản lòng các di dân muốn vượt biển đầy nguy hiểm để đến Australia từ các nước như Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây đã tiến hành xét xử và tống giam những nhân vật cầm đầu các đường dây đưa người Việt sang Úc trái phép bằng đường biển.
Hai người thiệt mạng, trong đó có một nam thanh niên gốc Việt, cùng hàng chục người phải nhập viện sau khi xảy ra các vụ nghi sốc ma túy tại một lễ hội âm nhạc lớn ở Sydney. Một nam thanh niên 23 tuổi và một thiếu nữ 21 tuổi tử vong hôm 15 tháng 9 sau khi ngã quỵ tại lễ hội có tên là Devon One, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Hãng này đưa tin thêm rằng 2 trong số 13 người nhập viện nằm trong tình trạng nguy kịch, trong khi khoảng 700 người cần sự hỗ trợ y tế ngay tại hiện trường. Cảnh sát truy tố 10 người, trong đó có 2 thiếu niên mang 120 viên ma túy tới lễ hội. Trong khi đó, báo chí Australia đưa tin rằng nam thanh niên 23 tuổi tên Joseph Pham, mẹ của nạn nhân này, bà T. Pham, được tờ Daily Telegraph dẫn lời kêu gọi các quan chức của Australia không sử dụng cái chết của con bà cho các mục đích chính trị của mình. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện sốc ma túy tại lễ hội âm nhạc này. Hai nam thanh niên ở độ tuổi đôi mươi từng tử vong vào năm 2013 và 2015. Devon One là lễ hội âm nhạc được tổ chức thường niên ở Australia kể từ năm 2009. Nhà tổ chức hôm 16 tháng 9 cho biết hết sức đau buồn vì cái chết của anh Joseph Pham và thiếu nữ 21 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một viên tướng hàng đầu Trung Quốc đã tham dự lễ khai mạc một diễn đàn y tế của lực lượng vũ trang khu vực do quân đội Trung Quốc và Mỹ tổ chức. Trong lúc hai bên gạt sang một bên những căng thẳng về thương mại và vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, theo Reuters, diễn đàn có tên Giao lưu Y tế Quân sự Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra vào tuần này ở thành phố Tây An, nơi nổi tiếng với đội quân Đức Nung của Tần Thủy Hoàng, với sự tham dự của khoảng 600 người, gồm các quan chức quân sự đến từ 28 quốc gia, bao gồm các nước đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật và Úc. Tướng Tống Phổ Tuyển, người đứng đầu Cục Hỗ trợ Hậu cần Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã cùng chụp ảnh với ông Terry Ambrose, quyền phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tại lễ khai mạc ở khách sạn Tây An. Sự có mặt của tướng Tống không được thông báo trước và ông cũng không phát biểu tại hội thảo. Reuters dẫn các nguồn tin quân sự cho biết ông rất gần gũi với Chủ tịch Tập Cận Bình và trước đây từng đứng đầu Bộ Chỉ huy phía Bắc của quân đội Trung Quốc và thăng tiến cấp bậc nhanh chóng kể từ khi ông tập nhận chức 6 năm trước. Trung Quốc muốn nêu bật việc hợp tác với quân đội Mỹ, bất chấp những tranh chấp thương mại và hoài nghi của Bắc Kinh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, cũng như sự can dự của Mỹ vào khu vực Biển Đông đầy tranh chấp. Cuộc họp này có thể sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ quân sự giữa hai bên, và đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương, mang đến năng lượng tích cực, ông Trần Cảnh Nguyên, đồng nghiệp của tướng Tống, người đứng đầu về y tế tại Cục Hỗ trợ Hậu cần nói với các phóng viên. Phát biểu trước đó, ông Trần ca ngợi sự kiện này là cuộc giao lưu đầu tiên về quân y giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Chuẩn đô đốc Louis Tripoli chỉ huy nhóm bác sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cảm ơn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vì những nỗ lực trong việc sắp xếp hội thảo. Chúng tôi hy vọng quý vị cảm nhận được mức độ xem trọng khi chúng tôi có mặt ở đây, ông Tripoli nói. Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ cho biết rằng hai bên đã có những cuộc thảo luận rất tốt. Tôi tin rằng mọi người đều minh bạch và trung thực về những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong khu vực, từ quan điểm về y tế, và tôi tin rằng mọi người ở đây đều mong muốn cùng nhau giải quyết những vấn đề này, ông Tripoli nói. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã nổi giận khi Hoa Kỳ rút lại lời mời nước này tham gia vào cuộc tập trận hải quân lớn do Hoa Kỳ chủ trì, nói rằng việc hủy bỏ này không giúp quảng bá cho việc hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC mà Trung Quốc từng tham dự trước đây là diễn tập hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới và được tổ chức 2 năm một lần tại Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Ngũ giác đài nói việc rút lại lời mời là phản ứng lại việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Tuy nhiên, tư lệnh Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long dự định sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Trong thời gian đó, ông sẽ tham dự một diễn đàn hải quân quốc tế theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 16 tháng 9 cáo buộc các cơ quan tình báo Đài Loan gia tăng đánh cắp thông tin tình báo nhằm xâm nhập và phá hoại. Theo Reuters, Bắc Kinh cũng cảnh báo Đài Bắc không nên làm tổn hại thêm nữa mối quan hệ xuyên eo biển vốn đã căng thẳng. Hãng tin Anh dẫn lại Tân Hoa Xã trích lời một phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc yêu cầu Đài Bắc phải ngay lập tức chấm dứt các hoạt động đó. Hôm 15 tháng 9, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã phát phần đầu trong một loạt các chương trình, trong đó cáo buộc các nhân viên tình báo Đài Loan dùng tiền, tình và quan hệ để lôi kéo các sinh viên Trung Quốc ở Đài Loan. Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực khuyến khích người Đài Loan sang đại lục định cư vĩnh viễn. Nhưng Đài Bắc đã lên tiếng cảnh báo với các nguy cơ của việc này, nhất là chuyện sống trong một xã hội mà Internet bị kiểm duyệt. Trung Quốc và Đài Loan thường cáo buộc lẫn nhau chuyện do thám. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời. Trong những tháng qua, Trung Quốc đã lôi kéo số ít các nước có quan hệ ngoại giao với hòn đảo tự trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ thông báo việc áp thuế mới đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỷ đô la, sớm nhất là ngày 17 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump cho biết như vậy hôm 15 tháng 9. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng bước đi mới này có thể chỉ khoảng 10%, tức là thấp hơn so với tỷ lệ 25% mà chính quyền Mỹ đã cân nhắc cho lần đánh thuế này. Reuters cho biết, Tòa Bạch Ốc không phản đối ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Danh sách các sản phẩm trị giá 200 tỷ đô la sẽ bị đánh thuế, gồm có các sản phẩm công nghệ, các sản phẩm điện tử, hàng hải sản, cũng như ghế ngồi trên xe ô tô dành cho trẻ em. Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ có bỏ bất kỳ hàng hóa nào trong danh sách được công bố hồi tháng 7 hay không. Hôm 14 tháng 9, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Lindsey Wallster nói rằng ông Trump đã nói rõ rằng ông và chính quyền của mình sẽ tiếp tục có các hành động nhằm xử lý các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc. Theo Reuters, ông Trump đã chỉ đạo cho các trợ lý xúc tiến việc áp thuế, dù Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về thương mại với Bắc Kinh.
Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, báo The New York Times đưa tin. Các phụ tá Nhà Trắng nói với tờ Times trong một bài báo đăng hôm thứ Bảy rằng ông Trump đã nghiền ngẫm về chuyện chọn một lãnh đạo Lầu Năm Góc mới giống Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo ở chỗ là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của ông. Tin cho hay ông Trump và ông Mattis đã đối đầu về một số vấn đề chính sách, chẳng hạn như cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc và thái độ của Mỹ đối với NATO. The Times dẫn lời nhiều quan chức hiện nhiệm và tiền nhiệm cho biết ông Trump tỏ ra bực bội về những so sánh nói ông Mattis, một cựu tướng tùy quân lục chiến, là người lớn ở trong phòng. Các phụ tá cũng nói với The Times rằng ông Mattis đã trở nên mệt mỏi với việc kháng cự những yêu cầu từ ông Trump mà ông không đồng ý, trong khi phải cắn răng tỏ ra trung thành với Tổng thống trong những bài phát biểu công khai. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Jack Reed, thành viên cao cấp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với The Times, Bộ trưởng Mattis có lẽ là một trong những người có năng lực nhất nắm giữ chức vụ đó. Ông Reed nói với ông Mattis rời Lầu Năm Góc trước và trên hết sẽ gây nên sự gián đoạn trong một lĩnh vực mà tới giờ đã cho thấy năng lực và tính liên tục. Tuy nhiên, ông Trump được nói là đã tức tối về một mẩu chuyện trong cuốn sách của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward, trong đó Mattis so sánh trí tuệ của Tổng thống với một học sinh lớp 5 hoặc lớp 6. ông Mattis đã gọi tường trình của ông Woodward về ông là giả tường. Nhưng mẩu chuyện đó cùng với những chuyện khác trong cuốn sách và bài bình luận của một quan chức cao cấp ẩn danh đăng trên tờ Times đã khiến Tổng thống băn khoăn liệu vòng vây có đang siết chặt ông hay không và liệu ông có cần thêm một người trung thành nữa trong Lầu Năm Góc hay không, tờ báo đưa tin. Các cộng sự của Mattis nói với tờ Times rằng khó có chuyện Bộ trưởng Quốc phòng sẽ từ bỏ quan điểm phi chính trị của mình trong việc lãnh đạo bộ này.
Ông Brett Kavanaugh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, hôm 17 tháng 9 nói, việc một phụ nữ tố cáo ông đã tấn công tình dục bà cách đây 36 năm là hoàn toàn bịa đặt, trong khi một luật sư nói rằng người tố cáo sẵn sàng ra khai trước Thượng viện, nơi dự kiến sẽ biểu quyết chuẩn thuận cho ông Kavanaugh làm thẩm phán tòa án tối cao trong tuần này. Trong ngày mà các diễn biến thay đổi rất nhanh, tất cả 10 ủy viên dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện giám sát quá trình chuẩn thuận cho ông Kavanaugh đã gửi công văn yêu cầu hoãn cuộc biểu quyết dự kiến vào thứ Năm, 20 tháng 9 lại, để FBI điều tra tố cáo. Bà Christine Blasey Ford, một giáo sư đại học ở California, cáo buộc ông Kavanaugh đã tìm cách tấn công bà và cởi quần áo bà ra vào năm 1982 khi cả hai đang là học sinh trung học ở bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington. Ông Kavanaugh nói trong một tuyên bố được Nhà Trắng phổ biến rằng đây là một cáo buộc hoàn toàn sai sự thật. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như những gì người tố cáo mô tả với bà ấy hay với bất cứ ai. Ông Kavanaugh nói thêm, bởi vì điều này chưa bao giờ xảy ra, tôi không biết ai đã đưa ra lời cáo buộc này cho đến khi bà ấy đứng ra nhận đã tố cáo tôi ngày hôm qua. Tuyên bố nói tiếp, tôi sẵn sàng nói chuyện với Ủy ban Tư pháp Thượng viện theo bất kỳ cách thức nào mà Ủy ban cho rằng thích hợp để bác bỏ cáo buộc thất thiệt về chuyện xảy ra cách đây 36 năm và bảo vệ thanh danh của tôi. Đây là lần thứ hai ông Kavanaugh phủ nhận cáo buộc này, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi bà Ford công bố là người tố cáo ông. Tố cáo của bà Ford làm cho quá trình chuẩn thuận đề cử thẩm phán của ông Kavanaugh trở nên phức tạp đáng kể. Trước tiên, đề cử của ông cần phải được sự chấp thuận của Ủy ban Tư pháp và kế đến là của toàn bộ Thượng viện, hiện do Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump kiểm soát với tỷ lệ đa số siết sao. Một số ủy viên Đảng Cộng hòa nói rằng nên tạo cơ hội cho bà Ford trình bày câu chuyện của bà. Quan điểm này cũng được cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway ủng hộ hôm 17 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai, luật sư có trụ sở tại Washington, Deborah Cass, cho biết bà Ford, thân chủ của bà, sẵn sàng phát biểu công khai. Khi được hỏi liệu bà Ford có đồng ý khai chứng hữu thệ trước các thượng nghị sĩ hay không, luật sư Cass nói với chương trình This Morning của đài CBS rằng bà ấy sẵn sàng làm những gì cần làm. Phát biểu của luật sư Cass gợi ý rằng một buổi điều trần công khai có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Bà Ford tin rằng hành động của ông Kavanaugh mà bà tố cáo là một âm mưu hãm hiếp và nếu ông Brett Kavanaugh hôm ấy không bị trúng độc nặng thì bà Ford đã bị hãm hiếp, theo lời luật sư Cass nói trong chương trình Today của đài NBC. Bà Ford 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc mà bà tố cáo và ông Kavanaugh lúc đó 17 tuổi. Nếu đề cử của ông Kavanaugh không thành công, Tổng thống Trump sẽ phải chọn một người thay thế. Nhưng người được đề cử đó có thể sẽ không được Thượng viện xác nhận trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11.
Hôm 17 tháng 9, hàng trăm người ủng hộ Đảng Cộng sản Nga tuần hành tại quảng trường trung tâm thành phố Vladivostok để phản đối điều họ coi là sự gian lận trong một cuộc bầu cử khu vực theo hướng có lợi cho một chính trị gia được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ, theo hãng tin Reuters. Với 95% số phiếu bầu đã được kiểm, tính tới tối ngày 16 tháng 9, ứng cử viên đương quyền của Đảng nước Nga thống nhất Andrei Tarashenko đã vượt qua đối thủ Cộng sản khoảng 5%. Nhưng vào sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban bầu cử địa phương cho biết rằng ông Tarashenko thắng chỉ hơn 1% và phe Cộng sản cho rằng sự thay đổi lớn đó là bằng chứng cho thấy có sự gian lận. Vụ bê bối làm bẻ mặt Tổng thống Putin, người đã gặp ông Tarashenko một tuần trước và nói với ông rằng mọi thứ sẽ ổn. Bình luận này được xem là một sự hậu thuẫn cá nhân của đương kim Tổng thống Nga dành cho ông Tarashenko, người mà ông Putin đã bổ nhiệm làm quyền thống đốc vào năm ngoái. Ông Andrei Yushchenko, ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga, nói với đám đông hàng trăm tuần hành ở trung tâm thành phố Vladivostok 17 tháng 9 rằng việc kiểm phiếu đã bị gian lận. Ông kêu gọi những người ủng hộ hãy lên tiếng phản đối vào mỗi tối cho đến khi đảo ngược được kết quả. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin đang theo dõi sát tình hình. Đảng nước Nga thống nhất từng cáo buộc những đảng viên Cộng sản đã mua phiếu bầu trong chiến dịch tranh cử, điều mà phe Cộng sản đã phủ nhận.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975, sau đó ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo, không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay, ông Tư kể.
Chứ Sài Gòn đi lên đây, đi coi bốn mẫu đất cho công ty, rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá mà không có ai cai quản, không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì nói cái trường ở đây không có nữa, mà muốn đi học ở đây thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số, mà qua bên Đông Hòa học, mà qua bên Đông Hòa thì những người này người ta đâu có giấy tờ, đâu có giấy khai sinh đồng này kia, thì làm gì mà vô được trong trường nhà nước. Thành ra rồi mình mới mở cái lớp là mình dạy, mở lớp hồi năm 1994 thì cho đến 1997 thì cái lớp học này gọi là lớp học tình thương sớm lò gạch. Cái gì hồi đó đây là có 5 cái lò gạch, 2 cái bãi đá, rồi cái bao nhiêu công nhân đồ, mấy người nghèo rồi người ta đến đây người ta làm nghiệp, người ta làm ăn nhiều lắm.
Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá. Sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ, mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước, mua phấn bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền. Em Duyên, cô học trò nhỏ, nói.
Tình yêu, em học lớp 2. Vậy giúp bà, vậy to, vui, được ảnh quà nữa.
2 năm về trước, vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó. Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Tâm chia sẻ.
Là bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em còn, lúc mà các em làm bài xong thì các em cũng ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa. Thì tạo cho em cảm thấy là không có phải là không có còn khoảng cách giữa một người thầy hoặc là người cô đứng trên đó, mà là một người chị trong nhà của các em luôn.
Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi, người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.